cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa! Bà Elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì lời Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, như phần đầu lễ chúng tôi có trình bày với quý cụ, quý ông bà, anh chị em là một sự chuẩn bị bên ngoài của giáo xứ chúng ta. Ngoài hành lang biết bao nhiêu người thiện nguyện viên đã từng hàng ngày để lo ánh sáng, để lo những cái cây cối giúp cho có cái bầu khí mùa Giáng sinh sắp tới. Ở trong thánh đường, chương trình thăng tiến hôn nhân cũng như anh chị em thanh sinh công hôm qua đã trình bày cho chúng ta hang lửa, máng cỏ và những dây đèn chung quanh ở trong thánh đường này. Một sự chuẩn bị bên ngoài đó, ngày hôm nay giáo hội cũng đưa chúng ta vào một sự chuẩn bị. Chỉ còn một ít ngày nữa chúng ta kỷ niệm mừng ngày lễ Con Thiên Chúa giáng thế làm người. Nói như thế không có nghĩa là giáo xứ chúng ta không có sự chuẩn bị về tâm hồn trong những ngày trước. Bắt đầu từ tuần thứ nhất của mùa vọng, chúng tôi cũng mời gọi các ông bà anh chị em và tin mừng cũng như các phần phục vụ lời Chúa đưa chúng ta, mà mất bao nhiêu người từ trẻ em cho đến người lớn, hàng loạt người đến để qua bí tích giải tội. Chúng ta làm hòa với Thiên Chúa, làm hòa với anh chị em. Và cuối cùng trong tuần này, cha Giuse Trần Quang Thiện cũng đến với giáo xứ của chúng ta, cũng như là trong những ngày sắp tới các cha đến để mà giải hòa cho chúng ta, thay mặt cho Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta giữa Thiên Chúa, chúng ta đã phạm với Thiên Chúa và cùng với anh chị em của chúng ta, để cho cái ngày lễ gia đình vào ngày đêm 24, ngày 25, ngày đại lễ đó trở thành một cái sự sum họp, một sự hợp nhất, một tình yêu thương mà chúng ta, Thiên Chúa muốn cho chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đã đến ở giữa dân người. Quý ông bà anh chị em thân mến, vì thế mà hôm nay qua sự chuẩn bị của Thiên Chúa, qua lời Chúa, đặc biệt là trong tin mừng Thánh Luca, cho chúng ta thấy một đức trinh nữ Maria đã chuẩn bị, mà Thiên Chúa giúp cho Ngài, và chính Ngài, Ngài đã cộng tác vào công trình cứu độ đó bằng cách là Ngài hoàn toàn phó thác tin tưởng, như chúng tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em so sánh hai cuộc truyền tin để cho chúng ta thấy đâu là mấu chốt của cuộc đời. Và nhất là chúng tôi muốn nhấn mạnh đức tin kinh nguyện còn là điểm chính ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta hay không, hay nói cách khác, nó còn có giá trị gì trong đời sống gia đình của chúng ta nữa hay không. Nếu chúng ta nghe trong phần đầu của tin mừng Luca hôm nay nói rằng 6 tháng sau khi thiên thần đã truyền tin cho ông Zacharia nói về việc sinh con trẻ Gioan, thì thiên thần cũng Gabriel đó đến truyền tin cho Đức Maria về việc sinh con Đức Giêsu cho Đức Trinh Nữ Maria. Thì chúng ta thử so sánh, khi mà thiên thần đến với Zacharia ở trong khi ông ta đang dâng án ở trong đền thờ Jerusalem, ông ta đặt vấn đề với thiên thần rằng: những điều ấy là những điều kiện gì mà tôi có thể làm được, mặc dù tôi đã xin Thiên Chúa, tôi xin Thiên Chúa rồi đó, mà tôi còn nghi ngờ. Tôi đặt vấn đề điều đó làm sao có thể thực hiện ở trên tôi được, bởi vì hai vợ chồng chúng tôi đã quá bụa ra cả rồi. Và từ đó chúng ta thấy một cái ánh nhìn của Thiên Chúa, một cái sự soi sáng của Thiên Chúa đã phủ lấp trên con người của ông. Ông đã bị câm. Ông ta cầu xin với Thiên Chúa nhưng mà đặt điều kiện với Thiên Chúa, vì thế ông đã không còn nói được trong cái miệng lưỡi của ông ta nữa, bởi vì ông ta thiếu sự tin tưởng. Đức Maria như hôm nay chúng ta thấy khi thiên thần đến truyền tin, hãy vui mừng lên Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì Thiên Chúa ở cùng bà được đầy ân sủng của Thiên Chúa. Trong lo sợ, trong âu lo khắc khoải, Maria thưa cùng tới Thứ Thần rằng: điều đó tôi sẵn sàng, nhưng mà cái việc vợ chồng tôi không biết. Quý ông bà anh chị em thấy hai cái trình thuật khác nhau. Đức Maria đã chấp nhận cái lời tiên sứ truyền và đặt vấn đề rất là nhẹ nhàng trong sự tin tưởng, là bởi vì mình đã thề hứa với Thiên Chúa không bao giờ sống với người nam, nhưng bây giờ Thiên Chúa đến. Vì thế mà Thiên Chúa qua cái sự tin tưởng của Đức Trinh Nữ Maria mà Thánh Thần đã đến với cung lòng của mẹ, một sự chuẩn bị mà chúng ta thấy đó. Ngày hôm nay chúng mời gọi tất cả mọi người chúng ta ở trong gia đình, đặc biệt là gia đình người Việt Nam của chúng ta, chúng tôi muốn gửi lại với quý ông bà anh chị em trong tuần lễ mà chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới, một gia đình của chúng ta khi chúng ta còn ở Việt Nam chúng ta đã làm gì? Cửa đóng then cài ư? Cổng kín cao tường ư? Vâng, cổng kín cao tường với nền luân lý là cha mẹ hàng ngày dạy dỗ cho chúng con được nên người. Cha mẹ khi phải lo lắng lo toan trong vấn đề buôn bán đã gửi các con vào trong các chủng viện, trong các ký túc xá. Ở trong đời sống gia đình, kín cổng cao tường, vâng, là ở cái chỗ là hàng ngày cha mẹ dẫn con với thánh đường để lắng nghe lời Chúa, và vào trong các hội đoàn, trong các ca đoàn để mà cùng với nhau huấn luyện nhau để giúp nên cho những con người tốt đẹp. Và một cái lòng kính sợ Thiên Chúa đã thấm nhập vào trong đời sống gia đình của chúng ta. Vì vậy mà biết bao nhiêu gia đình có 14, 15 và có kể cả những gia đình 21 người con mà gia đình vẫn hạnh phúc, êm ấm. Một cái gia đình mở cửa, một cái gia đình mở cửa, chúng ta thấy chúng ta sống trong làng xã, đi đâu chúng ta cũng biết nhau, anh chị em sống chung với nhau, đông con nhiều cháu thì lại càng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin nhiều hơn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả của nó, khi chúng ta biết kính sợ Chúa và tin tưởng, đặt niềm tin ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa vào cái nơi mình sinh sống, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu con người đã thành công trong cuộc đời. Một cái tin tưởng đó trở thành một tin tưởng của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế mà con người không bị câm nín. Lòng tin ở nơi Đức Trinh Nữ Maria sau khi được truyền tin, Ngài đã thốt lên khi chạy vội vã gặp bà Elizabeth: linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa vì đấng đã đến làm ở trên tôi tất cả những sự cao trọng mà muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc. Một sự hạnh phúc, một cái sự êm đềm, một cái sự an bình đến với gia đình của chúng ta. Nhìn đến ngày hôm nay ở trong xã hội của chúng ta đang sống, chúng ta phải đối diện như thế nào với cái xã hội ngày hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Chúng ta đã từng nguyện ước, chúng ta đều mong muốn làm sao sang một đất nước thứ ba, cho chúng ta có được công ăn việc làm, cho chúng ta có được một mái ấm gia đình, cho gia đình của chúng ta được sum họp. Nhưng có phải hay là phải chăng một cái xã hội này đang là một cái xã hội thách đố, một sự xung đột trong đời sống gia đình của chúng ta? Kinh tế càng lên, con người càng dồn dập vào trong các thành phố lớn, Nếu mà ở trong gia đình của chúng ta đã biết bao nhiêu năm chúng ta được học giáo lý ở tại các thánh đường, chúng ta được đến với thánh đường, chúng ta được vào các hội đoàn, chúng ta cùng nhau để sinh hoạt, thì ngày hôm nay đứng giữa một cái xã hội mà kinh tế càng ngày càng dồn dập lên, thì mọi người chúng ta không phải là kín cổng cao tường về mặt luân lý, mà chúng ta mở cửa về mặt luân lý. Nghĩa là chúng ta không cần thiết đó là đạo hay đời, chúng ta không cần thiết đó là luật Chúa hay là luật đời. Chúng ta làm thế nào để đạt tất cả những cái nguyện vọng, cái ước muốn của chúng ta, để cho chúng ta có thể về mặt danh dự, có thể về mặt vật chất, có thể về mặt tài chánh, chúng ta có được mà chúng ta không cần thiết đến cái sự kín cổng cao tường về mặt luân lý trong đời sống của chúng ta. Chúng ta kín cổng cao tường ở trong căn nhà của chúng ta, khi kinh tế càng ngày càng lên, người ta đã đổ dồn không phải chỉ ở vào trong những thành phố lớn, mà bây giờ vào những miền quê để cho các giới trẻ sống thoải mái hơn, kín cổng cao tường để không ai dòm ngó mình. Nó càng tăng lên cái mức độ làm xung đột trong đời sống gia đình nhiều hơn. Vì vậy người Kitô hữu của chúng ta hãy nhìn thử xem, những người Công giáo Việt Nam của chúng ta thử nhìn xem, nếu hồi xưa ở trong gia đình chúng ta nhìn ở trên vào trong phòng khách, chúng ta thấy tượng Chúa chịu nạn, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse cùng toàn thể các thánh ở trong không những phòng khách đó mà còn các góc phòng của con cháu mình, ngay khi gia đình nghèo khó, gia đình cũng có được những cái ảnh tượng đó. Từ miền Bắc chạy sang miền Nam, họ gồng gánh, xung quanh họ không phải là tiền mà là một cỗ tràng hạt, mà là một tượng Đức Mẹ để trong một cái rổ và gánh ở trên vai đem qua tàu Há Mồn để vào ở miền Nam sống. Thì ngày hôm nay nhìn vào trong các gia đình, có rất nhiều những gia đình, những minh tinh màn bạc ở trong các phòng con cái, những chén, những quần áo của những minh tinh màn bạc đều treo đầy ở trong nhà, nhưng không còn thấy ảnh tượng nữa. Bởi vì người ta nghĩ rằng đời sống Mỹ Châu này, Úc Châu này, hoặc là Âu Châu này không còn cái lòng tin vào Thiên Chúa nữa. Vậy các phong trào ở bên ngoài càng ngày càng lớn mạnh, những người chống đối Thiên Chúa càng ngày càng gia tăng, và ngay cả thế giới vô thần sống ở giữa một xã hội được gọi là tự do tôn giáo đang càng ngày càng bành trướng, làm cho gia đình của chúng ta mất mát đi cái niềm tin, và vì thế biết bao nhiêu gia đình đã đi đến chỗ khủng hoảng, con lìa cha, chồng lìa vợ, biết bao nhiêu con người, những gia đình bởi vì thiếu cái lòng tin ở trong đời sống gia đình, kinh nguyện không còn là mấu chốt trong đời sống gia đình. Vì thế mà chính con người của chúng ta, bề ngoài chúng ta chỉ lý thuyết, mà trong khi đó thực hành chúng ta không có. Giảng lời Chúa cho con cái mà không bao giờ chúng ta dẫn con cái đến với thánh đường. Cái gương lành hay là gương dữ trong cuộc đời của chúng ta đối với con cái. Dạy cho con cái đến với thánh đường mà nằm ở trên sofa để coi báo, coi tivi, thì làm sao trở thành gương sáng cho con cái được. Một cái đời sống bất nhất từ ở trong lẫn ngoài. Bởi vì cái xã hội vật chất càng ngày càng gia tăng, những cái cần thiết ở trong gia đình càng ngày càng lớn mạnh, vì thế mà không còn đến với thánh đường nữa, lời kinh không còn quan trọng nữa. Và hễ mà con cái nói thôi cứ đọc kinh riêng đi, thì người chồng hay người vợ cũng nói thôi mẹ mày ơi, hôm nay đọc kinh riêng đi nhé, cho con nó còn có giờ làm homework, con nó còn có giờ để nó coi phim hay là coi tin tức, vân vân. Rồi các anh chị em thấy một cái hiện trạng xảy ra nữa là nếu chúng ta đặt rằng ở trong đời sống người Việt Nam của chúng ta, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngày hôm nay biết bao nhiêu gia đình nói rằng con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nó tại sao nó lại xảy ra như thế? Bởi vì khi con cái lớn lên, chúng ta không còn cho các con của chúng ta biết kính sợ Thiên Chúa nữa. Chúng ta khi nói đến hội đoàn thì chúng ta chê trách vào làm chi? Khi nói đến cha xứ, khi mà nói đến các cha thì là có những người nói rằng là thưa cha, có những bữa ăn chúng con không bàn đến các cha là chúng con ăn không ngon. Những cái gương đó làm sao chúng ta có thể đối diện và làm chứng cái tin mừng của Thiên Chúa cho con cái của chúng ta được? Chúa mời gọi chúng ta là chúng ta hãy cố gắng, chúng ta dùng lời của Chúa để thánh hóa bản thân của chúng ta. Nếu chúng ta trong đời sống của chúng ta ở trong gia đình của chúng ta không còn cái sự hợp nhất để mà lo lắng cho con cái. Chồng thì đổi cho vợ, vợ thì đổi cho chồng, nghĩa là cái cán quân không còn bình an, không còn có cái sự lo lắng chung cho gia đình nữa, thì con cái sẽ dùng tất cả những lý do làm cho đời sống gia đình bị chia ly. Thêm vào đó, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, là con cái chúng ta sang bên đây được học được tiếng bản xứ của họ, tiếng Anh ấy mà nói ra thì là nói thoăn thoắt. Chúng ta lép vế, chúng ta sợ hãi, chúng ta đã đi đến chỗ thất vọng khi chúng ta nói là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Khi chúng ta không còn cái gương sáng cho con cái nữa, khi mà con cái của chúng ta lớn lên, chúng ta không còn giờ giấc để mà giúp cho con cái nữa. Vì thế mà người Đức có câu: lòng tin thì tốt, kiểm tra thì còn tốt hơn. Muốn nói cho chúng ta nhiều khi chúng ta đi đến chỗ vô vọng, chúng ta không còn giờ để kiểm soát con cái của chúng ta nữa. Cho nên là con cái của chúng ta khi nói ra là nó chổ sổ một loạt tiếng Anh là mình cảm thấy thất vọng. Thôi mày muốn nói chi thì nói, mày muốn làm chi thì làm. Ngày Chúa Nhật nó bảo đi vào trong Bible Library, vào trong thư viện, nó đi gặp bạn bè, nó gặp thầy giáo, mình cũng chấp nhận thôi, con cứ việc đi đâu thì đi. Vào đêm hôm nó nói con phải vào trong thư viện, con phải làm homework ở trong thư viện, mình cũng nói con muốn đi đâu thì đi. Vì thế mà người ta, những người trong gia đình, những người lớn tuổi có những cái câu rất là độc đáo: khôn 3 năm dạy 1 giờ con ạ. Trong đời sống của chúng ta, nó đi đến chỗ nhiều khi chúng ta còn khủng hoảng rất nhiều, đi đến chỗ mà người ta còn cho biết rằng là khi chính chúng ta không còn trở thành một gương sáng thì chúng ta bị mất ý thức vì tội lỗi. Vì thế có những người mà người ta hay gọi rằng là khẩu Phật mà tâm tà, đi vào trong tâm hồn của chúng ta không còn ánh sáng của Thiên Chúa, không còn là cái đền thờ của Thiên Chúa nữa, mà trong chúng ta toàn những sự dữ. Khi nói ra thì chúng ta nói những lời ngon ngọt, nhưng mà rồi trong tâm hồn của chúng ta có những điều tốt lành được an bình để mà giúp đỡ nhau ở trong đời sống hay không? Thưa bà anh chị em thân mến, còn rất nhiều gia đình của chúng ta còn giữ được truyền thống của những người Việt Nam, lời kinh ở trong gia đình vẫn còn quý trọng, đời sống giáo lý cũng như là đời sống đạo đức vẫn còn quan trọng. Vì thế mà Thánh Luca ở trong đoạn 8, Thánh Matthew đoạn 12 cũng như là Thánh Marco ở trong đoạn 3 nhắc nhở cho chúng ta: ai là cha mẹ, là anh chị em của tôi, đó là những người lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Đức Trinh Nữ Maria Ngài đã lắng nghe thực hành lời Chúa. Vì thế mà ngay từ lúc 3 tuổi, Thánh Damaso đã nói mẹ đã tự dâng hiến mình vào trong đền thờ cùng với tất cả các trinh nữ khác. Mẹ đã cộng tác vào cái ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, vì vậy mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ một gia đình thánh gia được êm ấm, bất chấp những cái khó khăn ở trong cuộc đời, bất chấp những thử thách ở trong cuộc đời mà mẹ và Thánh Giuse đều sẵn sàng vượt qua. Và cuối cùng, một cái sự chuẩn bị của mẹ cho đến cái ngày đại lễ sắp sửa tới, mẹ đã hoàn toàn tinh sạch để mà đón nhận con Thiên Chúa giáng trần. Gia đình chúng ta còn rất nhiều những gia đình còn nhiều những cái lòng đạo đức để giúp đỡ con cái của mình. Như hôm qua chúng tôi có hỏi tất cả các em thiếu nhi, các em đến với thánh đường, các em nói con còn yêu mến Đức Mẹ Maria nhiều lắm, bởi vì mẹ không có tội, bởi vì mẹ lo lắng cho Chúa Giêsu, bởi vì mẹ hiền diện trong đời sống gia đình, bởi vì mẹ cầu thay nguyện giúp, mẹ bầu cử cho chúng ta. Vậy thì trong cái mùa vọng này, chúng con cần phải tránh tội, con cần phải chuẩn bị cho Chúa đến với chúng con cần phải xa lánh những cái điều tội lỗi. Chúng con phải giữ 10 điều răn, chúng con không xô đẩy người khác, chúng con không nói xấu nói hành người khác, bởi vì nó sẽ làm cho Chúa đau lòng. Các em thiếu nhi còn nói được những điều rất tốt đẹp với ông bà anh chị em. Những cái tích cực đó để mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới. Như là hôm nay sách tiên tri Isaiah nói cho chúng ta, David muốn xây một cái nhà bằng gỗ hương để cho Chúa ngự, Chúa bảo không, ta sẽ cho ngươi một dòng dõi bằng con người, bằng xương, bằng thịt. Ở nơi đó, triều đại của Gia-cóp sẽ tồn tại vĩnh viễn, muôn thuở muôn đời. Thì mỗi người chúng ta, thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, mỗi gia đình của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, hãy để cho lời kinh, lời nguyện, hãy để cho lòng đạo đức sống mãi ở trong gia đình của chúng ta như gương Đức Trinh Nữ Maria, để cho tất cả gia đình của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, các hội đoàn của chúng ta và chính cá nhân của chúng ta cũng đang chuẩn bị, và dĩ nhiên chúng ta sẽ trở thành một cái hang cỏ, một cái máng lửa mà chúng ta thấy ở ngay đây, trở thành một cái máng lửa, một cái hang cỏ thật là tốt đẹp cho chính Đức Giêsu. Ngài là Thiên Thiên Chúa, đấng không tội lỗi gì, đã trở thành con người ngự xuống trong tâm hồn của chúng ta. Và mỗi người chúng ta vào ngày đại lễ Giáng sinh cũng là ngày đại lễ của tất cả các gia đình. Chúa sẽ cư ngụ dồi dào trong chúng ta, và mỗi người chúng ta đều có thể, đều mạnh dạn, chúng ta không bị câm nín, mà như là Zacharia sau khi được truyền tin, mà chúng ta mở miệng như là mẹ Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Hay là chúng ta cũng mở miệng như là các thiên thần sẽ nói với chúng ta, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.